chúng ta chắc mọi sự vật là có thật. Đức Phật dạy là giả. Danh vọng, địa vị, tiền của, gia đình, con cái, cho đến cái thân của ta cũng là giả, không có thật, không bền vững. Phật giáo nguyên thủy chủ trương mọi vật đều vô thường, do nhân duyên hòa hợp, trước có sau không, có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy mọi sự mọi vật đều là giả, không thật. Phật giáo Đại Thừa chủ trương mọi vật đều vô ngã, không có chủ thể, do mê vọng mà chấp là có. Mọi vật đều đồng một bản thể, hình tướng khác nhau là do thức tạo ra, rồi vên theo đó mà chấp là có thật. Người thấu hiểu bản thể của sự vật thì biết rằng không phải thật, không phải giả, mà là trung. Đây chính là trung đạo mà Đức Phật đã hết sức đề cao. Áp dụng vào đời sống thực tế, nếu cứ chấp mọi sự mọi vật là thật, là bền vững, là của ta, trong ngoặc chấp ngã và ngã sở, thì khi vô thường đến, mọi sự thay đổi, trước có sau không, sẽ bị đau khổ. Chúng ta hãy nhìn lại những biến chuyển trên thế giới, và nhất là tại Việt Nam trong những năm gần đây, những sự liên minh rồi phản bội, những chiến thắng chuyển thành thất bại, những anh hùng thất thế, những tiểu nhân vênh vang, biết bao sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, nhà cửa, sinh mạng đều tiêu tan. Thử hỏi, những cái mà nhiều người cho là thật, là bền, nay còn đâu? Công danh, sản nghiệp tan vỡ, vợ chồng con cái chia lìa, người vào tù, kẻ di tản, sự việc đổi thay, lên xuống thật hiển nhiên. Đó là chưa kể những chia tay vĩnh viễn, âm dương hai đường. Đức Phật dạy, mọi sự mọi vật ở thế gian đều vô thường, thành trụ hoại diệt, có sinh thì có tử, có hợp thì có tan, không ai tránh khỏi luật thiên nhiên này. Những người không hiểu luật vô thường thì buồn khổ, oán trời trách đất, gây thêm nghiệp nặng, đã khổ lại còn khổ thêm. Những người thấu hiểu luật vô thường thì chấp nhận mọi kết quả một cách thản nhiên, vì biết rằng gây nhân thì chịu quả, nhân nào quả nấy. Họ tìm cách vượt qua cảnh khổ bằng cách hành động thích nghi, siêu việt, tu hành sám hối để tiêu trừ ác nghiệp. Dù có gặp cảnh khổ đau thì cũng tự tại hơn người đồng cảnh, do đó khổ đau cũng giảm thiểu nhiều. Đối với họ, cái gì vô thường là không quý, chỉ có công đức tu hành giải thoát mới thật là quý báu. Nên tuy vẫn sống ở đời như mọi người, họ có một tâm hồn nhẹ nhàng, siêu thoát. Tâm họ đã bớt dính dáng đến cuộc đời dâu biển, thân họ đã lìa bớt những trói buộc của thế tình. Những sự đau buồn chỉ ảnh hưởng phớt qua, chứ không nặng nề như người khác. Tiến lên một bước, những người thấu hiểu lý vô ngã của kinh điển Đại Thừa, nghĩa là mọi vật đều do nhân duyên giả hợp, không có chủ thể, thì không còn khổ đau khi cuộc đời thay đổi lên xuống. Chúng sinh vì mê vọng mà chấp nhận mọi sự vật là có thật, rồi dính mắc trong đó. Được thì mừng, mất thì khổ. Người hiểu đạo thì biết rằng tất cả là không, chỉ là giả có mà thôi. Mọi sự vật chỉ hiển diện trong một thời gian, rồi biến đổi theo không gian mà hư hoại, chỉ vì không có chủ thể. Khi đủ nhân duyên hòa hợp thì thành, hết duyên thì hoại, trước có sau không. Đây là chủ trương của phái Bát Nhã, cho rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vật chất là tinh thần là vật chất, có là không, không là có. Chữ không đây chính là bản thể vô cùng tận, không hình, không tướng, chuyển sinh ra mọi sự vật. Phái duy thức chủ trương mọi sự vật đồng một bản thể, do thức tạo ra, không thật có. nhưng chúng sinh vinh theo cái giả do thức tạo ra mà vọng chấp cho là thật, rồi chạy theo đó mà sinh tử luân hồi. Người giác ngộ thì hiểu rằng sự vật không phải thật, không phải giả, mà là trung đạo. Nếu là thật thì sao trước có sau không, trước thành sau hoại? Đã là thật thì vĩnh viễn tồn tại mới phải. Nếu là giả thì sao mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, tay sờ được? Đã là giả thì phải như trong giấc mộng. Vâng, đúng là chúng ta đang sống trong giấc mộng dài. Chúng ta ngủ suốt cuộc đời, không chịu mở mắt nhìn sự thật mà Đức Phật đã thấy và chỉ bày cho chúng sinh. Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta như người mù, đi trong đêm tối, chấp mọi vật đều có màu đen, sau nhờ bó đuốc soi đường, mở mắt thức tỉnh, chúng ta thấy được phần nào sự thật của chân lý cao siêu tuyệt vời. Nếu chưa hoàn toàn giác ngộ, thì như người mù sờ voi, chỉ biết được một phần sự thật. Những vị Bồ Tát sáng suốt hoàn toàn mới nhận thấy trọn vẹn sự thật. Đó là sự giác ngộ và giải thoát viên mãn. Các ngài đã theo trung đạo, không còn chấp có, chấp không. Nhà thiền thường đưa ra câu chuyện núi sông để diễn tả trạng thái tâm hồn của ba hạng người. Thứ nhất, lúc chưa tu thì thấy núi sông là thật có, núi là núi, sông là sông, cái gì cũng cho là thật có. Họ mắc bệnh chấp có. Thứ hai, khi tu hành được một thời gian, trí tuệ đã khai mở đôi phần, thì thấy núi sông không thật có, không phải là núi sông, mà chỉ là ảo ảnh chập chờn như trăng đáy nước, như nắng quái chiều hôm. Do đó, họ mắc bệnh chấp không, cái gì cũng cho là không cả. Thứ ba, đến lúc chứng ngộ, người tu hành vượt qua khỏi tranh chấp nhị nguyên có và không, lại thấy núi là núi, sông là sông, nhưng sự thấy khác hẳn giai đoạn đầu chưa tu. Chẳng chấp có mà cũng chẳng chấp không, người tu hành chứng đắc đi vào trung đạo, thấy rõ bản thể chân như của sự vật, tất cả đều là một. Hình tướng tuy có khác nhưng thể tánh chỉ có một. Đó chính là ý nghĩa câu kinh Bát Nhã: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đã là một thì không có hai, không sai khác, không tranh chấp, không hận thù, chẳng còn, chẳng mất, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng có, chẳng không. Lúc đó thì núi là sông, sông là núi, Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, chúng sinh và Phật đồng bản thể, chỉ khác về tu chứng và hình tướng mà thôi. Đoạn tuyệt vô minh, phá trừ nghiệp lực thì chúng sinh thành Phật. Vậy nếu ai sớm tỉnh ngộ, quay đầu trở lại tinh tấn tu hành thì sẽ thấy chân lý, sẽ thấy sự thật và sẽ thành Phật. Nếu cứ tiếp tục chạy theo cuộc sống vật chất, chấp mê hình tướng, pha lìa bản thể thì chỉ thấy cái giả, bám vào cái giả và trôi theo dòng đời lên xuống trong luân hồi. Chúng ta chưa được giác ngộ như các bậc thiền sư, vẫn còn phải sống trong cuộc đời. Nhưng nếu sớm biết rời bước trên đường danh lợi thị phi, biết phân biệt thật giả, rồi bỏ cái giả đi tìm cái thật, sống ngược với cái giả dối của cuộc đời, thuận theo cái chân thật của đạo, thì lần lần cũng được nếm mùi giải thoát, dù chưa trọn vẹn thì cũng được vài phần. Cứ thế tiếp tục tu hành thì rồi trong một kiếp nào đó cũng sẽ được hoàn toàn giác ngộ, như hoa sen mọc trong bùn mà vẫn tỏa hương thơm ngát mười phương. Sống trong xã hội đầy vật chất ở nước ngoài, các Phật tử nên cố gắng tự tu, tự học, phân biệt và tìm ra sự thật trong những cái giả dối bề ngoài, sống theo trung đạo thì chắc chắn sẽ được an vui tự tại. đẳng và cấp bậc trong Phật giáo. Đức Phật triệt để chống sự phân chia giai cấp. Ngài chủ trương tất cả mọi người đều bình đẳng, đều có Phật tánh. Không ai vừa sinh ra đã là người tôn quý hoặc hạ tiện. Chỉ có công phu tu hành chứng đắc mới là cao hơn kẻ còn chìm đắm trong sông mê bể khổ. Phật giáo đã chia ra hai loại đệ tử: xuất gia và tại gia. Đệ tử xuất gia giữ 10 giới gọi là sa di, giữ 250 giới gọi là tỳ kheo. Phái nữ giữ 348 giới gọi là tỳ kheo ni. Đệ tử tại gia giữ 5 giới gọi là ưu bà tắc, phái nữ gọi là ưu bà di. Cả hai hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều có thể giữ Bồ Tát giới nếu tự nguyện thực hành từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, xả thân để cứu chúng sinh. Hàng xuất gia từ giả thân quyến và thế tục cắt tóc vào chùa, có nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, lãnh đạo tinh thần. Hàng tại gia còn có gia đình và bổn phận đối với xã hội, có nhiệm vụ hộ pháp, cung cấp các nhu cầu vật thực cho hàng xuất gia. Mỗi bên đều có địa vị, nhiệm vụ và quyền hạn riêng biệt, không dẫm chân lên nhau mà trái lại phải kính nể, ủng hộ lẫn nhau. Đức Phật thường ví hai hàng đệ tử xuất gia và tại gia như hai cánh của con chim, có đủ cả hai thì mới hoạt động đắc lực được. Ngài nhấn mạnh tinh thần bình đẳng của hai hàng đệ tử. Không phải chỉ có hàng xuất gia mới tiến tu và chứng ngộ, mà hàng tại gia cũng có những người đắc đạo như cư sĩ Duy Ma Cật, được tất cả các hàng Bồ Tát, Thanh Văn đều kính trọng ngợi khen. Dĩ nhiên, hàng xuất gia dễ tu, dễ chứng hơn hàng tại gia, vì có đủ điều kiện thuận tiện để tu hành. Còn hàng tại gia thì còn nhiều chuyện ở đời phải lo: tìm kế sinh nhai, dạy dỗ con cháu, bổn phận công dân, tiếp đãi thân quyến, bạn bè, cúng dường chư tăng, vân vân. Thời gian dành cho việc tu hành đã không bao nhiêu, lại còn bị đời quyến rũ, thật khó tu hơn hàng xuất gia nhiều lắm. Do đó đã có câu: khó nhất là tu tại gia, khó nhì tu chợ, khó ba tu chùa. Vì Đức Phật chủ trương bình đẳng nên các đệ tử của Ngài đều dùng 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để chào hỏi nhau, ví như con cùng cha, đều là anh em, không hơn không kém. Hàng xuất gia mỗi khi gặp nhau thường hỏi ai là nhiều tuổi hạ hơn. Mỗi năm nhập hạ một lần thì được gọi là một tuổi hạ, thì được đi trước hoặc ngồi ở trên, thế thôi, chứ không phân biệt thứ bậc cao thấp. Trong các cuộc kết tập kinh điển hoặc hội họp tăng chúng, theo đúng luật nhà Phật thì ai nhiều tuổi hạ ngồi trên gọi là thượng tọa, ai kém tuổi hạ thì ngồi dưới. Danh từ thượng tọa chỉ đặc biệt dành riêng để dùng cho các buổi họp, sau khi bế mạc thì không còn dùng nữa. Các vị xuất gia chỉ nhận là tỳ kheo mà thôi. Danh từ tỳ kheo đã có đầy đủ sự cao quý của nó qua ba định nghĩa: khất sĩ, phá ác và bố ma. Hạ tất gì không dùng lại sử dụng những danh từ như thượng tọa, đại đức, chỉ làm tăng lòng tự cao tự đại, mắc kẹt trong hình danh sắc tướng của thế tục, là nơi các ngài đã quyết tâm từ bỏ. Hàng đệ tử tại gia khi nói với hàng xuất gia thường tôn xưng các tỳ kheo là thượng tọa, đại đức để tỏ lòng tôn trọng, cung kính, nhưng không biết rằng các hư danh đó có thể chạm lòng khiêm tốn của các vị chân tu, tránh kiêu mạn và chấp ngã. Các vị tỳ kheo đạo cao, đức cả, với tinh thần diệt ngã, vị tha, không ưng xưng là thượng tọa, đại đức, mà chỉ khiêm tốn nhận là tỳ kheo mà thôi. Mỗi khi nói chuyện với hàng tại gia, các ngài thường xưng là bần tăng. Các ngài ít ký tên với các danh hiệu như thượng tọa, đại đức, chức vụ này nọ. Thí dụ như chủ tịch, tổng vụ trưởng, tiến sĩ tổng vụ trưởng, v.v. Để vượt lòng ngã mạn, kiêu căng và cũng tránh sự ghen ghét của người đời. Đức Phật chống sự phân chia cao thấp do giai cấp, do hệ thống cầm quyền, chống sự phân biệt chủng tộc, chống sự kiêu căng ngã mạn của những người có địa vị cao trong xã hội. Ngài chỉ chấp nhận sự hơn kém trong công phu tu hành chứng ngộ mà thôi. Trong giáo hội của Ngài có những đệ tử xuất thân từ những giới mà xã hội Ấn Độ lúc đó coi là giai cấp hạ tiện, như làm nghề hốt rác, đổ thùng, xấu xa, hèn kém. Nếu những vị đó được Đức Phật xác nhận là đã chứng quả A-la-hán thì được ngồi trên và được các tỳ kheo, quốc vương, đại thần lễ lạy cúng dường. Trái lại, những vị xuất gia tu hành cầu danh không chứng đắc thì dù xuất thân từ giới cao sang quyền quý cũng phải ngồi dưới và tuân theo lời chỉ dạy của các bậc A-la-hán. Về phía các đệ tử tại gia cũng vậy. Một số đi chùa để mưu cầu danh lợi, chức tước, địa vị mà cuộc đời không đưa lại cho họ. Lấy cảnh chùa làm chỗ hội họp, vui chơi, mua bán, không phân biệt phải quấy, ủng hộ các vị kiêu tăng phạm giới, không chú tâm vào việc sám hối cho bớt tội lỗi, nghiệp chướng tích lũy từ vô thỉ đến nay, không giữ giới luật, không tụng kinh trì chú cho ba nghiệp được thanh tịnh, lại còn đem các mê tín dị đoan vào chùa như xin sâm, bói quẻ, lên đồng, thì thật là đã làm ô danh Phật giáo, sai lạc hẳn con đường cao quý của Đức Thế Tôn, hướng về giác ngộ và giải thoát. Nếu những người có trách nhiệm lãnh đạo các hội đoàn Phật giáo mà không tự tu, tự giác, dùng bản thân làm gương mẫu cho người khác, thì hỏi làm sao còn hướng dẫn cho người khác theo mình, nhất là giới thanh thiếu niên, đầu óc còn trong trắng, có nhiệt tâm muốn tìm hiểu đạo Phật, nhưng không thể chấp nhận những người lãnh đạo mà không đủ tư cách. Luật nhà Phật là bình đẳng và cân bằng, ai tu nấy chứng, ai chứng thì được giải thoát, không ai tu dùng người khác được. Những ai còn kẹt trong vòng danh lợi, tuy đã xuất gia, nhưng chỉ mong có chùa to, tượng lớn, có địa vị quan trọng, có nhiều đệ tử cung phụng mà không chịu gìn giữ giới luật, chẳng thực hành từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha và những điều căn bản cội rễ của đạo Phật, thì dù có che mắt được thế gian, sau khi mãn kiếp ta bà này, làm sao dám diện kiến Đức Phật là đấng chánh biến tri. Kính mong tất cả những người con Phật, dù xuất gia hay tại gia, hãy sáng suốt nhận định tính cách bình đẳng trong đạo Phật mà tự tu, tự giác, rồi giác tha lợi tha. Mỗi ngày hãy bỏ ra vài phút để tự hỏi: ta đã làm những tội gì? Phạm giới gì? Đã tạo công đức nào? Giúp đỡ những ai? Rồi thành tâm sám hối, từ bỏ các ràng buộc thế gian như tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ ấm, tài sắc danh thực thùy. Gác ngoài tai những xưng tụng giả dối mà quyết tâm giữ gìn giới luật, giữ thân tâm trong sạch và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chỉ có vậy, chúng ta mới xứng đáng là Phật tử, là con của Phật.